đất hóa vàng. Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, Tôn giả Sariputta đưa vọng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận, xem thử ai có nhân duyên để tế độ, thì Ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Rajagaha có một người nông dân nghèo tên là Puna, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng lão Sumana. Ông có một người vợ và một cô gái đã lớn tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm ấy, vua Bimbisara tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày. Ông Puna hỏi vợ, mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao bà nó ơi, đi làm hay không đi làm? Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng có ông chủ nào muốn cho kẻ ăn người ở nghỉ việc cả. Vậy tôi phải đi cày như thường lệ hay sao? Ông hãy lắng nghe cách nói của ông chủ, khi ấy mới biết nên đi hay không nên đi làm. Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi, ông chủ có thể có cách nói như thế nào? Bà nó nhẹ, ông hãy nhớ cho kỹ đây. Bà vợ khôn ngoan căn dặn, nếu ông chủ nói hôm nay khắp nơi đức vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy con ạ. Khi ông ta nói vậy là nói thật lòng, nên ông sẽ cảm ơn ông chủ rồi nghỉ việc. Nếu ông chủ nói hôm nay mọi người đều nghỉ việc cả, còn ông nghỉ hay làm? Khi nói với hai nghĩa hàng hai như thế là ông chủ không muốn chàng nghỉ việc, lúc ấy chàng sẽ nói, thưa chủ, nghỉ lễ dành cho người giàu, con là phận nô lệ, phải biết giúp ích cho chủ. Trả lời thế là ông chủ sẽ hài lòng và chàng cứ đi cày như thường lệ. Người nông dân Puna nghe nghèo khổ và chất phác ghi nhớ đinh linh lời vợ dạy. Đến gặp ông chủ và câu hỏi đáp giữa hai người y chang như bà vợ đã tiên tri. Nghĩa là ông chủ hỏi chàng muốn làm hay nghỉ. Puna về kể chuyện lại cho vợ hay rồi nói, bà giỏi quá như ở trong bụng của ông chủ vậy. Khen nhau mà làm chi, không khó gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu rồi, họ còn muốn giàu hơn nữa. Thôi đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông đây. Puna ngoan ngoãn tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò mạnh khỏe rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Sariputta thấy vậy nghĩ bụng, ta sẽ cho phước đến người nông dân chất phác đây. Hóa ra ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không? Ôi, hóa ra là có, mà là đức tin bất động rất mãnh liệt là khác. Rồi sao nữa? Ồ, thật là hy hữu, chàng ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng, và từ đó rất lợi lạc cho cả cô con gái Uttara, lợi lạc cho giáo pháp nữa. Thế rồi Tôn giả Sariputta đắp y mang bát, bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến đám ruộng cày của người nông dân nghèo thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi dừng chân sát bờ ruộng, Tôn giả ôm vác và đứng nhìn vào một khóm tre, cố ý xem thử thái độ cung cách xử sự của Puna ra sao. Thấy Tôn giả, người nông dân phát tâm tịnh tín bỏ cày đến đảnh lễ năm vóc sát đất rồi tự nhủ, vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn vào bụi tre, có nghĩa là ngài cần tâm tre chăng? Tâm tre thì mình có sẵn đây. Puna bèn đem dâng tâm sữa răng, mỉm cười Tôn giả trao đãi lượt nước và bình bát xem ông làm sao. Puna tự nghĩ, ngài cần nước uống chăng? Ô, nước uống thì ta cũng có sẵn đây. Rồi lấy đãi lượt nước đầy bát rồi đem dâng cho Tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ rồi rời chân đi, tự nghĩ, đấy là xong phần việc của ông chồng. Ông ta chỉ có tâm sữa răng và nước lã, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ nơi con đường mà bà sẽ mang thức ăn trưa cho chồng. Và quả thật vậy, Tôn giả Sariputta ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng, thì thấy bóng dáng bà vợ của Puna hối hả đi ra. Thấy một vị sa môn y bát trang nghiêm uy nghi, phần trán sáng như tòa hào quang, Bà vợ chàng Punya phát khởi đức tin trong sạch tự nghĩ. Khi mình có vật thực cúng dường thì không thấy một sa môn nào cả. Khi mình không có cái gì dâng cúng thì lại gặp các vị sa môn. Lần nào cũng thiếu duyên, hôm nay hy hữu thai, mình có vật thực. Là được gặp một vị sa môn tướng hảo quang minh dường kia thật là đại duyên, đại phước cho mình. Nghĩ thế xong bà Punya đặt giỏ thức ăn xuống. Đến quỳ năm vóc sát đất rất mực cung kính rồi thưa. Xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm cúng dường. Và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô xấu của kẻ nô lệ. Đây là tấm lòng của chúng con và xin ngài chúc phúc cho chúng con. Tôn giả đưa bát ra, bà xớt cơm và thức ăn vào bát. Được phân nửa, tôn giả lấy tay ngăn bát lại. Thôi đủ rồi. Người vợ thưa, một phần ăn không thể chia ai, xin ngài hãy thọ nhận hết, để phước đã báo nâng đỡ chúng con đời này và đời sau. Bà lại xớt hết phần cơm. Tôn giả hỏi, bà có ước nguyện gì? Con chỉ muốn được dự vào hương vị của Pháp mà ngài đã chứng nghiệm và đã sống. Thí chủ sẽ được như ý nguyện. Xong tôn giả đọc một câu chúc phúc và ngồi xuống một nơi mát mẻ, sạch thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Punya đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng. Bỏ cày ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trong, bà nghĩ chắc ông ấy bị đói dữ lắm. Có lẽ ông đợi ta kìa, ông sẽ trách ta đến trễ, sẽ lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả, chi bằng ta nói rõ lý do trước. Và bà nói to lên, mình ạ, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc tôi mới làm. Số là hồi gần trưa tôi đem phần ăn cho mình, may mắn gặp được một vị sa môn và tôi đã cúng dường hết. Do phải về nhà nấu cơm khác nên đã quá trưa, mình thông cảm cho tôi nhé. Punya do đói bụng mệt, nghe loáng thoáng phần ăn cúng dường gì gì đó nên hỏi lại. Bà nói rõ lại đi. Sau khi nghe rõ chuyện, Punya mặt mày hớn hở khen vợ, giỏi quá, bà nó đã làm được một việc tốt. Khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn, tôi cũng đã đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay. Tôi cũng đã biết cúng dường chút chút đó. Bà vợ nghe được vậy, khoan khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Punya do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà thiêu thiêu ngủ. Thấy vậy thương chồng không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng mà cảm giác một hạnh phúc tuôn tràn. Bây giờ tất cả đất được cài lên từ sáng đều biến thành vàng, lấp lánh như ánh hoa Kanikara. Punya thức giấc, chợt nhìn thỏa ruộng vàng sáng một cách lạ lùng, ngồi dậy nói với vợ, bà nói xem kìa, dường như đất đã biến thành vàng, hay là tôi bị chóa mắt. Vì đã nhịn cơm trưa nay, bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn. Hình như tôi cũng thấy nó là vàng đấy. Punya đứng dậy, bước xuống ruộng lượm một miếng đất, đập thử lên cán cày, và thấy nó là vàng. Ông kêu lên thảng thốt. Ôi vàng thật rồi, chúng ta cúng dường vị sa môn kia, và phước báo đến ngay ngày hôm nay tức khắc. Bây giờ, kinh khiếp là vàng như thế này, chúng ta làm sao đây? Bà vợ bước đến, nắm một cục vàng trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn, nếu sử dụng vàng này là mang họa đó, hay là ta về trình lại với chủ? Bà vợ lắc đầu, không, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ bỏn sẻn keo kiệt nữa. Cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra, chưa hề biết đến việc nghĩa, và cũng chưa cho ai một xu một cắc, không xứng đáng để chúng ta tin tưởng. Tốt nhất là nên đến trình Đức Vua để Ngài xử lý. Đức Vua là đấng minh quân hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, lại còn biết chăm lo an vui và hạnh phúc đến cho muôn dân. Vậy chỉ có Đức Vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này. Punya gật đầu lia lịa, phải phải, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi. Thế rồi cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm, rồi cùng nhau chất vàng vào đầy giỏ thức ăn. Sau đó, bà vợ vác cày dẫn bò về nhà, còn Punya mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau năm lần bảy lượt năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Punya đã được gặp vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy rồi nói: Tâu đại vương, hôm nay do vợ chồng con cúng dường vật thực, tâm sữa răng và nước uống cho một vị sa môn. Sau đó lạ lùng làm sao là tất cả đất con cày đều biến thành vàng. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay. Đức vua Bimbisara đưa mắt nhìn vàng, vàng 10 láng mịn, thò ta lấy một cục ngắm nghía rồi quay lại. Nhìn người nông dân, ngài nói, vàng là vàng thật, chuyện này, chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải giả. Nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy để đi tiêu xài, không nói lại với ông chủ đã đem trình báo chuyện ấy với ta? Thưa vợ con nói, ông chủ con tham lam keo kiệt, còn đức vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết lo cho an vui và hạnh phúc của muôn dân. Đức vua cười cười, vợ ngươi nói thật như thế à? Thưa vâng, chúng con chưa hề biết nói dối. Đức vua hỏi, ngươi tên gì? Con tên Punya, chủ của ngươi là vị nào? Thưa, ổng là triệu phú Sumana. Ồ, đúng là triệu phú đấy, đúng là tên của ông trưởng giả keo kiệt rồi. Nhà vua lại hỏi, vị sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường tướng mạo ra sao, có thể tả lại cho ta nghe được không? Punya cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách rồi tả lại. Đức vua thốt lên, với phước báo hiện tiền, với cốt cách như ngươi diễn tả, thì đúng vị ấy là tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. Chỉ có tôn giả ấy sau 7 ngày tỉnh cư diệt thọ tưởng định mới cho được kết quả phước báo lạ lùng và hy hữu đến cho ngươi như vậy. Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp, phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy? Đại vương hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến chợ vàng ấy về kho của triều đình. Chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy, vợ con nói như vậy. Đức vua Bimbisara vốn là một vị thánh nhập lưu, ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt. Tuy nhiên ở đây là đức tin, ngài tin cái phước báo huyền diệu của chàng nông dân, nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa do Punya dẫn đường, cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để cho chở vàng về. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời, quân lính mở tròn mắt chạy đến nhặt vàng. Thấy vàng thiệt, chúng la lên, ôi vàng là vàng, vàng của đức vua, vàng của đức vua. Lạ lùng làm sao khi chúng đồng la hét rầm trời như vậy, vàng của đức vua, vàng của đức vua, thì cả ruộng vàng chợt sẫm tối lại, nó vốn là đất cục hoàng lại đất cục. Đức vua Bimbisara vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra nên mỉm cười bảo quân lính, ta là ai mà lại có được cái ruộng vàng ấy? Nó là của gia đình Punya. Vậy các ngươi hãy hô to như thế này, ôi vàng, vàng của gia đình Punya, vàng của gia đình Punya. Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành ruộng vàng như cũ. Thế rồi 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả một sân lớn trong cung điện cao đến 80 cupi. Nhà vua cho vời các thị dân đến và hỏi, có ai trong chư vị, trong các bậc triệu phú có nhiều vàng như thế này chăng? Tâu đại vương, không có, không thể có. Đức vua kể tóm tắt lý do có được đống vàng rồi kết luận, như vậy vàng này có được là do phước báo cúng dường với tâm tịnh tín và trong sạch của gia đình Punya lên tôn giả Sariputta. Vậy, nay ta tuyên bố nó là sở hữu của gia đình Punya. Mọi người đồng thanh tán thán, đức vua anh minh, đức vua liêm khiết. Tấm lòng đức vua trong sáng như mặt trời, mặt trăng. Đức vua khoát tay nói lớn, thôi đủ rồi, tài sản các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Magatha của chúng ta có thêm một vị triệu phú, đấy là điều đáng mừng. Vậy, theo ý chư vị, thì trẫm nên tặng Punya cái gì đây? Một vị đại thần nói, chiếc lộng báo, tâu đại vương, chiếc lộng báo là trân quý nhất. Vậy còn danh xưng? trẫm sẽ cho Punya cái tên gọi nào cho xứng hợp, là trưởng giả đại phú gia Tâu Đại Vương. Được rồi, đúng rồi, trưởng giả Punya đại phú gia từ nay cứ như là vậy. Đức vô phán, thế xong quay sang Punya ngài tiếp. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, phước báo hiện tiền của ngươi có được cũng do quy lực bất khả tư nghị của tôn giả Sabuta. Vậy chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo, ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui cho người chung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Phía ngoài cung điện có một biệt phủ bỏ trống, ta tặng luôn cho gia đình ngươi, hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi 10 gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái để chăm sóc quản lý gia sản cùng mọi công việc phát sanh. Punya chỉ biết cúi đầu lại tạ, mắt lệ rưng rưng, tri ân khôn xiết. Con xin ghi khắc tấm lòng, con nguyện sẽ làm một công dân tốt dưới chân bệ hạ. Đức vua Bimbisara mỉm cười hài lòng nói nhỏ trong tâm rằng cách xử sự quang minh chính đại, cùng với cái tâm quảng đại bao dung thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng bạch đức đạo sư tôn kính.